tách hai, Kiểu Châu chí đạo vô nan. Lời dẫn: càn khôn chặt, mặt trời trăng sao đồng thời tối, dù cho gậy như mưa rơi, hét tợ sấm sét, cũng chưa đảm đang được việc hướng thượng trong tông thừa. Quý vị nghe những đoạn này nói cái gì? Càn khôn chặt, chặt hơi rộng. Mặt trời trăng sao đồng thời tối, tối thì sáng. Đó là những ngôn ngữ. Dù cho gãy như mưa rơi, hét tợ sấm sét, cũng chưa đảm đang được việc hướng thượng trong tông thừa. Như vậy thì tất cả những cái hành động tuy là kỳ đặc, nhưng mà nó cũng không phải là cái thực của cái sự hướng thượng của thiền tông. Tông thừa tức là thiền tông. Giả sử chư Phật ba đời chỉ nên tự viết, lịch đại tổ sư đồng đề chẳng lên, một đại tạng kinh toàn chú chẳng đến, thiền tăng mắt sáng tự cứu chẳng xong, đến trong ấy làm sao thưa hỏi. Bởi vì cái chỗ tột cùng của thiền là cái chỗ tự mọi người ai tự nhận, ai tự giác, chứ không có người khác nhận giác thế cho mình, cũng không phải người khác chỉ cho mình được. Bởi vậy cho nên nói ba đời chư Phật tự biết, giờ dù cho có lịch đại tổ sư đề chẳng lên, tức là đưa ra cũng không được, một đại tạng kinh chú cũng chẳng đến, tức là giải thích cũng không có đến được cái chỗ đó. Như vậy thì dù cho thiền tăng mà ngộ được rồi, tự cứu cũng chẳng xong. Như vậy thì cái chỗ đó làm sao mà đem ra hỏi, đem ra đáp được? Bởi vì cái thực đó thì của mỗi người tự thấy, tự đến, chứ người khác không có thể nói cho mình, chỉ cho mình được. Nói một chữ Phật đã phết bùn dính nước, nói một chữ thiền đã hổ thẹn đầy mặt. Bởi vậy cho nên dù cho dùng ngôn ngữ là Phật, là thiền, cũng không có đến được cái thật đó. Bậc thượng sĩ cửu tham chẳng đợi ngôn thuyết, hàng hậu học sơ cơ cần phải nghiên cứu. Nếu mà những cái bậc thượng sĩ tham cứu lâu năm rồi thì khỏi đợi cái ngôn thuyết mới thấy. Còn cái người hậu học, tức là người mới học, sơ cơ tức là mới vào đạo, thì cần phải nghiên cứu. Bởi vậy cho nên mới có công án sao? Công án: Triệu Châu dạy chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa. Vừa có ngữ ngôn là chọn lựa, là minh bạch. Lão tăng không ở trong minh bạch, các ngươi lại tiếp giữ cùng chăng? Cái lời của ngài Triệu Châu nói dễ hiểu không? Dẫn trong tướng tâm minh này: chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa. Rồi ngài lại bổ túc thêm: vừa có ngữ ngôn là thuộc về chọn lựa, là thuộc về minh bạch. Nếu có ngữ ngôn tức là có lời nói ra thì thuộc về chọn lựa, thuộc về minh bạch. Lão tăng không ở trong minh bạch tức là không ở trong ngữ ngôn, thì các ngươi lại tiếp giữ cùng chăng? Đã không ở trong ngữ ngôn mà hỏi có tiếp giữ hay chăng? Thì có ông tăng, có vị tăng hỏi: đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếp giữ cái gì? Như vậy hiểu được ý của ngài Triệu Châu. Cái câu đó nữa là trong minh bạch ấy, là trong ngôn ngữ, mà giờ không ở trong đó thì hỏi thì tiếp giữ cái gì? Triệu Châu nói: ta cũng chẳng biết. Nếu mà bây giờ nói chẳng biết, nó ôi ông này dốt quá, hỏi gì cũng không biết hết, phải không? Nhưng mà với ngài Triệu Châu nói chẳng biết này có giống cái chỗ chẳng biết của vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma đối đẩm là ai đó, thì ngài nói sao? Chẳng biết, thì cho chẳng biết này là huynh đệ với cái chỗ chẳng biết kia đó. Ta hỏi hòa thượng đã chẳng biết, vì sao nói chẳng ở trong minh bạch? Câu hỏi thật là kỳ đặc. Nếu nó không biết á thì tự nói như vậy, còn tại sao nó không ở trong minh bạch, bây giờ lại nói chẳng biết. À, Triệu Châu bảo hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui. Nghe như vậy thì trả lời chưa? Hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui. À, thì tới lời giải thích. Giải thích hòa thượng Triệu Châu tầm thường cử thoại đầu này chỉ tại chỉ hiền chọn lựa. À, chỗ này trong tín tâm minh của Tam Tổ nói chí đạo không khó, chỉ hiền chọn lựa, chớ nên yêu ghét, rõ ràng minh bạch. Vừa có phải quấy là chọn lựa, là minh bạch, hiểu cái là lòng qua rồi. Dạo đính giao niêm, mấy chữ này dạo đính tức là sửa sang lại. Thường thường nói cái bài mình viết và cái của người, của những cuốn sách nào đó, mình lâu lâu mình nói rằng còn có những chỗ sơ sót, nhờ thì dạo đính lại là sửa sang lại cho chín chắn. Giao là cái keo, niêm là gắn dán, kham làm việc gì. Triệu Châu nói là chọn lựa là minh bạch, người nay tham thiền hỏi đạo chẳng ở trong chọn lựa, là ngồi trong minh bạch, phải không? Mình bây giờ thì không ở trong chọn lựa, là ở trong minh bạch, tức là ở trong ngôn ngữ. Lão Tăng chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếp giữ hay không? À, chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếp giữ hay không? Mà đã chẳng ở trong minh bạch, hãy nói Triệu Châu ở chỗ nào? Nó không ở chỗ minh bạch thì ở đâu? Đó là một câu hỏi đặt ra để chúng ta nghiệm mới thấy. Nếu thấy chỗ Triệu Châu ở là thấy chỗ ai ở nữa? Lấy thấy chỗ ở của chính mình. Vì sao lại giữ, lại bảo người tiếp giữ? Nghĩa là ở chỗ nào đã không có chỗ mà đã nói là tiếp giữ cái gì? À, Ngũ Tổ Tiên Sư thường nói duỗi tay khỏi ông làm sao hiểu. Đó, nói cái kiểu đó là duỗi tay qua khỏi mình không thể hiểu nổi. Hãy nói thế nào là chỗ duỗi tay, hiểu là y đầu lưỡi câu, chớ nhận trái cân bàn. À, chỗ này đầu lưỡi câu là cái ý của lời nói, chớ đừng có nhận một cái tiêu chuẩn hay là cái nguyên tắc cứng nhắc. Bởi vì trái cân bàn, trái cân đó là trái cân 1 ký, thì khi mà cái mình để lên cái cán cân mình kéo ra tới đâu á thì ta nói đó là mấy ký, phải không? Mấy ký thì ta nói mấy ký, thì cái đó là cái cố định không có đổi thay. À, vì vậy mà cái lời nói đây là lời nói phải hiểu được ý ngoài lời, chứ đừng có chấp chặt vào chữ nghĩa, cho đó là một cái cố định, cho đó là một cái thật. Câu hỏi của vị tăng này quả là kỳ đặc. Tôi khen cái vị tăng hỏi. Nắm Triệu Châu ở trong không liền tát. À, tát làm sao? Đã chẳng ở trong minh bạch tiếp giữ cái gì? Người đã không ở trong minh bạch rồi thì còn, mà minh bạch đó, tức là thuộc về ngôn ngữ, phải không? Ngôn ngữ mà bây giờ không ở trong ngôn ngữ mà tiếp giữ cái gì? À, Triệu Châu lại chẳng dùng gậy dùng hét, chỉ nói ta cũng chẳng biết. Thông qua cảnh dễ dàng, ta cũng chẳng biết. Nếu chẳng phải lão này bị vị tăng tát trúng liền quên trước mất sau, nhờ lão có chỗ chuyển thân tự tại, sở dĩ đáp được như thế. À, nếu mà không phải người như Triệu Châu nghe ông Tăng ông hỏi câu đó cái thì mất hồn rồi, thì quên đầu quên đuôi. Còn này ngài tự tại cho nên rồi hỏi cái ngài đáp cái dễ dàng. Thiền Tăng ngày nay có hỏi đến cũng nói ta chẳng biết chẳng hiểu, đây là đồng đường mà khác lối. Tại sao khác lối? Tại vì cái kia người ta chẳng biết thật, còn này mình chẳng biết bằng bắt chước, bằng học lớn. Cho nên đồng đường mà khác lối. Vị tăng này có chỗ kỳ đặc, mới biết hỏi: hòa thượng đã chẳng biết, tại sao nó chẳng ở trong minh bạch? Đã chẳng biết, tại sao chẳng ở trong minh bạch? Rồi sao nói chẳng ở trong minh bạch? Lại khéo tác một cái nữa. Nếu là kẻ khác thì quên đầu đuôi, quên hết đầu đuôi. Triệu Châu là bậc tác gia, chỉ nói với y hỏi việc thì được, lễ bái rồi luôn. Như vậy thì cái lời nói, cái lời đáp đó là có đáp hay không có đáp? Nghĩa là coi như là ngài khéo lách qua, lách lại cho khỏi bị những cái tác nó trúng, phải không? Nghĩa là khi hỏi thì ngài nói cách nó trôi luôn, không có làm gì mà tác trúng được hết. Vị tăng này như trước không làm gì được lão ấy, chỉ đành nuốt hơi ngậm miệng. Đây là bậc đại thủ tông sư, chẳng cho ông luận quyền, luận diệu, luận cơ, luận cảnh, một bề dùng việc bổn phận tiếp người. Để tiếp cái cách đó là chỉ thẳng cái chân thật của mọi người, chứ không có dùng phương tiện này phương tiện nọ để cho cái ý thức mình duyên theo mắc kẹt trong cái phân biệt. Vì vậy cho nên ngài nói mà không có dính, để đến cái chỗ mà thức tình nó phân biệt. Do đó nên cái tài của ngài là cái tài đặc biệt đó đó. Vì thế nói: đem mắng cho ông tiếp mồm, đem khạc nhổ cho ông tạt nước. Đem mắng cho ông tiếp mồm, tức là lời mắng để cho ông tiếp theo nói theo. Đem khạc nhổ cho ông tạt nước, ông rửa cho sạch. Đâu không biết lão này bình sanh chẳng dùng gậy hét tiếp người, chỉ dùng ngôn ngữ bình thường mà mọi người không làm gì được. Bởi vì lão bình sanh không có nhiều tính toán, cho nên nắm ngang dùng ngược, thuận hạnh nghịch hạnh được đại tự tại. Còn mình bây giờ bình thường thì có nhiều gì? Nhiều tính toán quá, cho nên rồi mình không thể dùng ngang nắm ngược gì được hết. Người nay chẳng hiểu được, chỉ nói Triệu Châu không đáp lời hỏi, chẳng vì người nói, thế là trước mặt lầm qua. Như vậy thì trả lời chẳng biết, trả lời cái câu mà hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui đó, đâu không phải là đã đáp xong rồi.